Sử thượng tối cường tông chủ, chương 176, cư nhiên ở trong hư không hạ độc, góc truyện audio.com, cái này là huyết thủ nhân Phật trước khi chết để lại ý niệm, nhất định là có cái giao phó gì đó cho hậu nhân rồi, đây đối với Diệp Thần hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Bởi vì bất kể là cái giao phó gì, huyết thủ nhân Phật nhất định sẽ đem truyền thừa giao cho người đó. Khi đấy huyết thủ nhân Phật bị vô số Phật môn cao thủ vây công, đều là rơi vào tình thế lấy một địch trăm, một thân tuyệt học nếu như không có truyền thừa tiếp, nói vậy cũng thật là vô cùng tiếc nuối. Truyền thừa của huyết thủ nhân Phật ngẫm lại liền để cho Diệp Thần cảm giác vô cùng kích động, đây nhất định là tồn tại không yếu hơn Hạn Bạt Chi Khu. Không biết tiền bối vì sao cứu ta? Diệp Thần quay sang hư ảnh của huyết thủ nhân Phật hỏi. Huyết thủ nhân Phật liền nói. Người vậy cũng đoán ra được ta cam nguyện từ Phật nhập ma, một mình sáng tạo ra một con đường mới, đáng tiếc con đường này của ta lại không có người nối nghiệp, thật sự là vô cùng tiếc nuối a. Diệp Thần nghe vậy liền gật đầu, bất quá hắn cũng có điểm kinh ngạc hỏi. Không phải mọi người đều nói con đường này của tiền bối là con đường sai lầm sao, cho nên mới thất bại trong gang tấc như vậy. Nghe được lời nói của Diệp Thần, huyết thủ nhân Phật liền cười lạnh nói. Ta thất bại, Phật giáo đám hòa thượng thối đó ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử cư nhiên lại nói là ta sai sao? Đối với ngươi mà nói ta làm sai chỗ nào? Đường ta đi, một bước lên mây, liền bước vào hàng ngũ cao thủ hàng đầu trăm năm của huyền tinh đại lục, đây chính là đại đạo thông thiên chân chánh. Những tên khốn kiếp kia, bởi vì con đường này của ta gây trở ngại cho bọn họ, phủ định lên đức tin của bọn chúng, cho nên bọn hắn liền đem ta đánh lên nhãn mác nhập ma, nói ta lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Lúc huyết thủ nhân Phật nói ra những lời nói bao hàm tức giận này thì trên mặt Diệp Thần cũng là lộ ra biểu tình đồng tình, hắn và Phật giáo của cái thế giới này tuy rằng chưa đến mức trở mặt với nhau thế nhưng mà trước đó cái tên lừa chọc Khổ Huyền lão hòa thượng liền gắn cho hắn ngoại hiệu ác ma vô cùng ác liệt. Lời vô ích không, ta liền không cần nhiều lời với ngươi nữa, đạo ý niệm này của ta lưu lại lực lượng không nhiều, vừa nãy vì cứu ngươi. Càng hao tốn hơn phân nửa cho nên kế tiếp ta sẽ nói những lời rất trọng yếu, ngươi phải cẩn thận nghe cho kỹ a. Diệp Thần nghe vậy liền gật đầu, không nói nữa. Huyết thủ nhân Phật lại tiếp tục nói. Cho nên ta cứu ngươi tự nhiên là vì để cho ngươi kế thừa y bát của ta. Hoàn thành chấp niệm của ta. Đồng thời từ khi ngươi lấy được hai khối ma cốt xá lợi này, ta vẫn luôn chú ý tới ngươi, ma đao của ngươi cùng truyền thừa của ta có rất nhiều chỗ tương tự. Đốt kinh phản đạo, xá thần khí Phật đích thật là truyền thừa chân ý của ta. Ngay từ đầu người ta chú ý tới chính là người bên cạnh ngươi. Gia hỏa Nhiếp Phong gì gì đó. Hắn chính là nhân tuyển thích hợp với công pháp của ta nhất, đáng tiếc hồn phách của hắn lại không trọn vẹn, căn bản vô pháp tu luyện thành truyền thừa của ta. Kết quả ta lại trong lúc vô tình phát hiện được linh đài của ngươi, cư nhiên lại không phải là đạo thai, mà là ma thai hiếm thấy. Như vậy ngươi liền trở thành nhân tuyển thích hợp với ta truyền thừa của ta rồi, ha ha. Ma thai, vậy mà lại là ma thai, ngươi quả thực chính là người trời sinh tu luyện ma đạo công pháp a. Nghe, góc truyện audio.com. Được lời nói của huyết thủ nhân Phật, vùng xung quanh lông mày Diệp Thần liền là đột nhiên nhíu lại, bởi vì trong đầu hắn cái hắc sắc linh đài này cũng đã cho hắn thập phần kinh ngạc rồi. Một lần kia tại vòng đấu loại Bách Tông diễn nghĩa, Bộ Kinh Vân nói với hắn ở Minh Khâu tu luyện kinh hồn độ sẽ được thần hiểu. Kết quả Diệp Thần tu luyện kinh hồn độ, vậy mà lại thuận lợi ngưng tụ ra thần thức kết xuất ra linh đài. Chỉ bất quá cái linh đài này cùng của người thường lại khác nhau. Chỉ có một màu đen kịt. Hôm nay dựa theo thuyết pháp của huyết thủ nhân Phật, cái linh đài này của mình tựa hồ là cái đạo thai đặc chủng gì đó. Ta hỏi ngươi có nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta hay không? Huyết thủ nhân Phật đột nhiên quay sang Diệp Thần hỏi, có nguyện ý hay không, đương nhiên là nguyện ý rồi. Không nguyện ý, vậy mình từ trên tay của Thi Âm Tông cực khổ cướp đoạt ma cốt xá lợi để làm gì? Vốn cho rằng khi tới động phủ của huyết thủ nhân Phật thì mới nhận được truyền thừa của hắn. Hôm nay xem ra cũng không cần phải làm như vậy, từ trên lời nói của huyết thủ nhân Phật mà suy ra. Diệp Thần liền có thể phán đoán được đối phương sẽ không đem truyền thừa của mình lưu lại ở trong động phủ. Nguyện ý, Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Hư ảnh huyết thủ nhân Phật lại nói tiếp, nhận truyền thừa của ta. Phải lập thệ ngôn, ngày sau nếu như có đầy đủ thực lực thì ngươi nhất định phải tuyệt căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục báo thù cho ta. Nghe đến lời này, vùng xung quanh lông mày Diệp Thần nhất thời nhíu lại. Thời điểm tiếp thu Hạn Bạt truyền thừa, hắn cũng bị yêu cầu là ngày sau cùng cái gì đó tương thần nhất mạch tử chiến, không chết không thôi. Kết quả hôm nay lại lần nữa bị truyền thừa của huyết thủ nhân Phật bắt lập thệ ngôn, lại có phiền phức rồi, vậy mà hắn lại muốn mình cùng cả Phật môn đối nghịch. Người xác định đây không phải là đùa giỡn à, Tiền bối, căn cơ của Phật môn biết bao nhiêu đời đã vô cùng kiên cố rồi, ngay cả ngươi cũng tuyệt không được, vậy thì ta còn lấy cái gì mà tuyệt a? Diệp Thần cười khổ nói. Huyết thủ nhân Phật cả giận nói. Ai nói ta tuyệt không được? Lúc đó nếu như không phải đám vương bát đản Phật môn kia ở trong lúc bay lượn hạ độc, sau đó lại cùng nhau vây công ta, thì Phật môn trên huyền tinh đại lục này ngày sau nhất định sẽ bị ta tiêu diệt. Nghe đến thế này, Diệp Thần liền triệt để ngây dại, bởi vì hắn nghe lầm trọng điểm. Trong xích bay lượn quả, hạ độc, trong bay lượn, hạ độc, Diệp Thần nhất thời vẻ mặt liền trở nên quái dị, không nhịn được thốt lên. Cư nhiên lại ở nơi này hạ độc, đây cũng là quá ác độc đi. Huyết thủ nhân Phật nghe được lời nói này của Diệp Thần tự nhiên là tán thành không gì sánh được, cả giận nói. Không sai, đám kia hỗn đản ra vẻ đạo mạo cả ngày một bộ dáng dấp ôn hòa tinh khiết thánh thiện, kết quả lại làm ra việc ác độc không gì sánh được, tâm như xà hạt. Người yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem truyền thừa của ta tu luyện tới lúc đại thành, tiêu diệt Phật môn trên huyền tinh đại lục cũng không phải là việc khó. Hơn nữa ta chỉ muốn ngươi gảy hết căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục mà thôi, cũng không phải bắt ngươi gảy hết căn cơ Phật môn trên thế gian. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt Diệp Thần của nhất thời liền sáng lên. Tiền bối, lẽ nào ở ngoài cái huyền tinh đại lục này còn góc truyện audio.com, có những thế giới khác sao, còn có những truyền thừa Phật môn khác phải không? Diệp Thần lập tức mở miệng hỏi, hắn lúc đi tới huyền tinh đại lục vẫn nghĩ đến làm sao ly khai khỏi huyền tinh đại lục, làm sao trở lại trái đất, thế nhưng mà lại không có chút đầu mối nào. Huyết thủ nhân Phật liền nói, đương nhiên tu vi của ta cũng đã sớm đạt tới cảnh giới phá toái hư không rồi, cho nên đã có khả năng ly khai khỏi huyền tinh đại lục đặt chân ra ngoài thiên ngoại, thế nhưng mà chính là vì những tên Phật môn khốn kiếp kia cản trở, cho nên ta mới như trước lưu lại tại huyền tinh đại lục. Bất quá ta đã từng dùng một luồng phân thần phủ xuống thiên ngoại, cho nên ta cùng thiên ngoại cũng có một chút hiểu rõ. Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi, thiên ngoại thiên, rốt cuộc là có hình dạng như thế nào? Huyết thủ nhân Phật nói, thiên ngoại thế giới cùng huyền tinh đại lục khác nhau rất nhiều, nó không chỉ có rộng lớn vô cùng, mà hơn nữa trên đó tựa hồ còn có vô số tinh cầu, thế giới của bọn họ không xưng là đại lục mà mệnh danh là tinh cầu. Nội tâm Diệp Thần đột nhiên nóng lên, không phải là đại lục mà là tinh cầu, cái này không phải là vũ trụ sao? Không biết trong những tinh cầu này, trên đó có hay không một viên gọi là trái đất? Đạt được cảnh giới phá toái hư không, liền có thể ly khai khỏi huyền tinh đại lục, có thể đặt chân ra ngoài thiên ngoại. Diệp Thần vẻ mặt kích động hỏi tiếp, huyết thủ nhân Phật nói rằng, muốn đạt được cảnh giới phá toái hư không, cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có một nhóm người kia mạnh nhất toàn bộ đại lục mới có thể làm được như vậy. Nếu như ngươi muốn đạt được cảnh giới đó, trừ phi là tiếp nhận truyền thừa của Diệp Thần. Tự nhiên là nghe được ý tứ trong lời nói của huyết thủ nhân Phật, đối phương vẫn là mong muốn mình thay hắn báo thù, diệt căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục này. Hảo, ta đồng ý với ngươi, Diệp Thần trực tiếp đơn giản nói ra. Hắn không biết hạn bạt chi thân tu luyện tới cực hạn có thể hay không đủ để phá toái hư không, đặt chân ra ngoài thiên ngoại có thể có khả năng đó, thế nhưng mà trong đó vẫn có xác suất không thể. Cho nên Diệp Thần sẽ không từ bỏ, nếu như truyền thừa của huyết thủ nhân Phật khẳng định là có khả năng làm được như vậy thì coi như là cùng Phật môn huyền tinh đại lục là địch thì như thế nào? Hắn dám ở cảnh giới thông thần hướng hóa thần chém giết, thậm chí còn ở thông thần cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giao thủ một hai, cái này thiên hạ còn có cái gì có thể làm cho hắn sợ hãi được nữa? Không phải chỉ là tìm Phật môn báo thù thôi hay sao? Hơn nữa còn là chờ thời điểm hắn tu luyện thành công, còn có gì phải sợ đám lừa chọc kia nữa? Diệp Thần cho tới bây giờ vẫn không phải là người hèn yếu, dứt khoát vô tình cảm hợp lại hắn mới có thể đi tới ngày hôm nay. Vô luận là hạn bạt chi khu hay là ma cốt xá lợi, đều là hắn cửu tử nhất sinh lấy được. Nếu như cái truyền thừa huyết thủ nhân Phật này càng là giúp hắn cùng nguyên thần cảnh giới chống lại, thậm chí còn là bỏ ra tính mệnh của Lý Tầm Hoan cùng hai trưởng lão, mới có thể lấy được cơ hội có được. Mình mặc kệ tương lai lộ ra cái gian nan gì, Diệp Thần hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Hư ảnh huyết thủ nhân Phật tựa hồ là gật đầu một cái nói. Ngươi đã nguyện ý, như vậy liền lập tâm đo thệ ngôn đi, như vậy ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Hai người, góc truyện audio.com, Tư Cố Vô Thân, càng là không có nửa phần giao tình, huyết thủ nhân Phật tự nhiên sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên này của Diệp Thần mà tin hắn. Hắn là vì báo thù tìm những vương bát đản Phật môn đó phiền phức, cho nên mới có thể đem truyền thừa giao cho Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng có điểm kinh ngạc nói. Tiền đạo thệ ngôn ta biết, cái này tâm đo thệ ngôn vậy là cái gì? Huyết thủ nhân Phật giải thích, tiền đạo thệ ngôn, mặc dù có lực ước thúc cực lớn, thế nhưng mà thực lực ngươi càng mạnh, liền càng lúc càng có thể giãy thoát khỏi thiên đạo. Thậm chí mỗi một đời người mạnh nhất trên huyền tinh đại lục cũng là mơ hồ có thể cùng thiên đạo chống lại, một khi đã đến cái cảnh giới kia rồi, thì ngươi làm sao có thể bị thiên đạo thệ ngôn ước thúc được nữa. Thế như tâm đo thệ ngôn lại bất đồng, chỉ cần ngươi lập tâm đo thệ ngôn, đó là đối với tâm mình phát thệ, một khi ngươi vi bối liễu lời thề của chính mình, liền sẽ phải chịu cảm giác nội tâm phản phệ. Hậu quả của loại phản phệ này thập phần nghiêm trọng, tuy rằng sẽ không khiến cho ngươi thân tử đạo tiêu thế nhưng mà nó lại có thể làm cho tu vi của ngươi vô pháp tiến lên, thậm chí tu vi còn có thể rơi xuống. Hơn nữa tâm đo thệ ngôn như vậy có đôi khi cũng là có ích, tỷ như ngươi bây giờ nhỏ yếu như vậy, liền phát hạ ra đại thệ ngôn, như vậy ngày sau khi tiêu diệt căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục. Một khi ngươi thực sự làm được việc đó, khi đó linh hồn của ngươi sẽ nhận được thăng hoa, tu được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được. Diệp Thần không chút do dự trực tiếp mở miệng nói. Ta Diệp Thần hôm nay lập tâm đo thệ ngôn, ngày sau khi ra tu luyện thành công, nhất định sẽ tuyệt mọi căn cơ của Phật môn trên huyền tinh đại lục. Lúc nói ra lời này, trên hư ảnh huyết thủ nhân Phật liền mơ hồ có một cổ lực lượng hiện ra cuối cùng bám vào trên người Diệp Thần. Diệp Thần cũng không biết tâm đo thệ ngôn cũng không phải là người người đều có thể phát thệ, chỉ có cao thủ ở thời điểm tu vi tuyệt cường hiệp trợ mới có thể lập được tâm đo thệ ngôn này. Hư ảnh huyết thủ nhân Phật tràn một tia lực lượng không hiểu. Tuy rằng bám vào trên người Diệp Thần thế nhưng mà Diệp Thần cũng không có chút cảm giác nào. Ma cốt xá lợi là vật có thể mở ra động phủ của ta, mà động phủ của ta trong đó đích xác là có chút bảo vật, thế nhưng mà truyền thừa chân chính của ta cũng không có trong động phủ mà là trong cái xá lợi này. Huyết thủ nhân Phật đang khi nói chuyện, hư ảnh của hắn đột nhiên tiêu tán, sau đó hai khối ma cốt xá lợi liền bạo lộ ra. Hai đạo tinh quang liền lóe ra, bắn vào trong linh hồn thể của Diệp Thần. Cách chương.